Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục Thánh Mẫu Học cho đến nay chúng ta đã tìm hiểu Mẹ Maria dưới ánh sáng của lời Chúa, Mẹ Maria trong Kinh Thánh, Mẹ Maria như là con gái Sion, như là người tin, người nghèo của Gia-vê, như là nữ tỳ của Thiên Chúa, như là đấng khôn ngoan, và bài Thánh ca Magnificat là bài ca mẹ đã hát lên để chúc tụng mọi việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Tuy nhiên không thể nói đến Mẹ Maria mà không đề cập đến cha Thánh Giuse. Vì Đức Maria là hiền thê của Thánh Giuse, đấng công chính. Gương mặt của cha Thánh Giuse, phu quân của Đức Maria, đó là đề tài chúng ta bắt đầu khai triển trong loạt bài mới này. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse là hai gương mặt không thể tách rời nhau trong Phúc Âm cũng như trong các bút tích của các chuyên viên Thánh Mẫu Học. Với khảo luận có hệ thống về Mẹ Maria, học giả Suarez qua đời năm 1617, được coi như là người thành lập ngành Thánh Mẫu Học. Từ đó trở đi, các chuyên viên Thánh Mẫu Học bao giờ cũng dành ra ít nhất là một chương để trình bày gương mặt đức phu quân của mẹ là cha Thánh Giuse. Còn hơn thế nữa, đôi khi cùng một tác giả sau đó đã viết một thiên khảo luận về Mẹ Maria và một thiên khảo luận về cha Thánh Giuse. Điển hình như học giả Gioan Crisostomo Trombelli, trong các năm 1761 đến 1765, ông đã cho xuất bản bộ sách 6 cuốn về Mẹ Maria bằng tiếng Latin, tựa đề Khảo luận trình bày cuộc đời và các việc làm của Mẹ Maria rất thánh và sự sùng kính dành cho mẹ. Sau đó ông viết một cuốn sách khác bằng tiếng Ý, tựa đề Cuộc đời và việc tôn sùng Thánh Giuse, phu quân Đức Nữ Trinh Maria và cha nuôi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Xuất bản tại Bologna, Trung Bắc Italia năm 1767. Cũng thế, vào đầu thế kỷ 20, năm 1901, vị hồng y tương lai Alexis Lepicier cho in cuốn sách tựa đề Khảo luận về Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc, Mẹ Thiên Chúa. Và năm 1908 cho in cuốn Khảo luận về Thánh Giuse, phu quân của Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc. Thật vậy, sự kết hiệp sâu thẳm giữa Mẹ Maria và cha Thánh Giuse khiến cho Thánh Nhân trở thành một thực thể liên quan tới hôn thê của mình. Học giả Lepicier viết, không thể hoàn toàn hiểu biết Mẹ Maria cũng như ngôi lời nhập thể mà không hiểu biết đấng đã được Thiên Chúa lựa chọn một cách nhiệm màu cho sứ mệnh là phu quân của Đức Maria và cha nuôi của Chúa Kitô. Học giả Trombelli thì khẳng định, còn hơn thế nữa, việc quy chiếu về vị hôn thê trở thành nguyên tắc đầu tiên trong cuộc đời của Thánh Giuse. Lý do của sự tiếp nối lịch sử này chắc hẳn đã đủ để biện minh cho sự hiện diện của từ Giuse trong từ điển Thánh Mẫu Học. Tuy nhiên, tốt hơn nên khởi đầu với cái nhìn mới mẻ về Mẹ Maria do Công đồng Chung Vatican II đề ra, khi đặt để Mẹ Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo hội, và tránh mọi kiểu trình bày có tính cách cô lập hóa gương mặt của mẹ, đúng như học giả Bossa nhấn mạnh. Chúng ta không muốn nhìn và giới thiệu Mẹ Maria như thể chỉ có một mình mẹ trên trần gian này. Trái lại, nhìn mẹ trong chính chương trình của Thiên Chúa với tất cả các tương quan liên hệ tới mẹ. Chính trong bối cảnh các liên hệ đó, chúng ta có thể thực sự khám phá ra mẹ và biết được tất cả ý nghĩa sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống chúng ta. Từ quan điểm này, một cái nhìn về cha Thánh Giuse là điều không thể nào thiếu được. Lộ trình tìm hiểu gương mặt cha Thánh Giuse khởi đầu với các văn bản kinh thánh và truyền thống giáo hội. Tiếp đến chúng ta sẽ suy tư về lòng sùng kính và giáo lý liên quan tới Thánh Giuse bằng cách tiếp nhận các tương quan với khoa Thánh Mẫu Học. Sau cùng là một số định hướng giúp canh tân gương mặt và lòng sùng kính đối với cha Thánh Giuse trong thời đại chúng ta ngày nay. Trước hết là chứng tá của Kinh Thánh và truyền thống tông đồ liên quan tới cha Thánh Giuse. Trong Phúc Âm Thánh Matthew, Thánh Giuse được tôn kính với tước hiệu chồng bà Maria. đó là đặc tính được thừa nhận trong gia phả của Chúa Giêsu. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng bà Maria, mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Và ngay sau đó, đặc tính này cũng được thừa nhận trong trình thuật Đức Maria thụ thai đồng trinh do quyền năng của Chúa Thánh Thần trước khi hai người về chung sống với nhau. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng được giới thiệu rõ ràng là người đã thành hôn với ông Giu-se. Thánh Luca thì giới thiệu Đức Maria là trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se thuộc nhà David. Và Thánh Sử cho biết ông Giu-se đã lên thành Bethlehem, miền Judea để khai sổ bộ cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria lúc ấy đang có thai. Đức Maria là người vợ mà ông Giu-se muốn rời bỏ nhưng sẽ không được bỏ vì sứ thần hiện đến báo mộng cho ông và nói: Này ông Giu-se là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Nếu trong bối cảnh văn bản, các thánh sử cũng nhấn mạnh tình trạng Đức Maria đồng trinh và Chúa Giêsu đã được thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì nó có nghĩa là tính cách xung khắc bề ngoài của các trạng huống là điều hoàn toàn cố ý. Việc một trinh nữ thụ thai và sinh hạ Đức Giêsu phải xảy ra trong khung cảnh của hôn nhân. Như thế hôn nhân giữa Đức Maria và Thánh Giuse không phải chỉ là một thích hợp đơn sơ được đưa vào để giải quyết vài vấn đề cụ thể, nhưng nó phải được nhìn trong tất cả sự thật của nó như là được trực tiếp thiết định bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ông Giuse là chồng của bà Maria, bà Maria là vợ của ông Giuse. Hôn nhân của hai người là thật. Đức Giêsu đã được thụ thai bởi vợ của ông Giuse. Bà Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tất cả các khẳng định này đều tìm thấy nền tảng trong Phúc Âm. Thực tại của chúng ta được sắp xếp cho việc nhập thể của ngôi lời. Công đồng Chalcedonia và các công đồng Constantinople sẽ đưa ra các công thức trình bày mầu nhiệm đó với từ vựng quen thuộc với chúng ta, nhưng các thánh sử là những người đã nêu bật các yếu tố chính trong các trình thuật Phúc Âm. Nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, được khẳng định một cách minh bạch với việc quy chiếu rõ ràng về Chúa Thánh Thần. Đức Maria đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Luca thì viết trong trình thuật truyền tin, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Hai thánh sử Matthew và Luca nhiều lần nhấn mạnh trên sự đồng trinh của Đức Maria. Đồng thời, các vị cũng chú ý đến các đòi hỏi được chính Thiên Chúa xếp đặt trước qua các lời hứa cùng vua David. Nhà, vương quyền và ngai vàng của vua David sẽ tồn tại muôn đời. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Các thánh sử đã may mắn nhắc lại các điều này. Như vậy, không phải tình cờ mà Thánh Giuse được liệt kê giữa các người xuất thân từ dòng tộc vua David và lập đi lập lại được chỉ cho thấy như là con vua David, thuộc nhà David, thuộc nhà và gia đình vua David. Nếu các thánh sử không đòi cho mẹ Maria định tính ấy, chúng ta không nên gò ép văn bản kinh thánh, nhưng trái lại chỉ đơn sơ thừa nhận rằng đặc tính cứu thế của Đức Giêsu phát xuất từ Thánh Giuse. Đức Giêsu là con vua David, vì Thánh Giuse là con vua David.